Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sai phạm giống như thế, mà có phạm thì phạm cái việc nó cũng là nó xem nó gần gần như thế. Do đó là một hôm tỳ kheo từ địa mới nói với đại chúng rằng: hôm trước là tôi không thấy gì, tôi tự đặt ra cái câu chuyện đó, tôi vu khống cho ngài Tôn giả Đập Bà. Nhưng mà hôm nay tôi thấy là cái sự thật rõ ràng. Tôi thấy là Tôn giả Đập Bà, tỳ kheo Đập Bà đó có hành dâm với tỳ kheo Từ Mi. Tôi thấy rõ ràng, chính mắt tôi thấy sự việc là như thế. Thì khi cái việc đó được trình lên Đức Phật, Đức Phật cũng là cho mời những gì có liên quan, cũng mời tất cả đại chúng tỳ kheo để mà xét hỏi. Thì chúng ta thấy là ở thời Đức Phật thì có việc gì thì cứ nói là rõ ràng. Nếu mà ba mặt một lời, hoặc là nếu như mà có cái sự vu khống thì khi hỏi thì những vị đó cũng chịu thiệt là mình vu khống, chứ không có mà chối cãi. Thì khi hỏi thì từ địa cuối cùng mới nói ra, đó là thấy hai con dê nó giao hợp với nhau. Con dê đực thì đặt tên đó là Đập Bà Ma La Tự, con dê cái đặt tên là Từ Mi. Nghĩa là dựa vào cái sự việc giao hợp của hai con vật mà đem vu khống cho Tôn giả Đập Bà, thì cái điều đó cũng được Đức Phật giới định trong Thiên Tăng Tàng của tỳ kheo. Nghĩa là dựa vào những cái chi tiết khác để mà vu khống tỳ kheo phạm Ba La Di. Thì đây là một cái câu chuyện thời Đức Phật mà được ghi lại trong giới luật của Đức Phật cho hàng tỳ kheo. Bây giờ chúng tôi kể có hai câu chuyện nó rất thật mà diễn ra thời gian gần đây. Do đó chúng tôi kể ra để chúng ta thấy rằng cái lời nói mà nó vu khống người khác nó có hại như thế nào. Thì cách nay mấy chục năm có một ngôi chùa. Thì một hôm có một cái vị thầy sống trong chùa đó, nghĩa là một vị thầy và một vị sư phụ. Cái vị thầy tỳ kheo trẻ đó thì rất là đẹp, tướng rất hảo. Thì một hôm có những cái người Phật tử mà đến chùa tụng kinh, thì dường như là rất nhiều người là muốn là tiếp xúc với vị tỳ kheo trẻ này. Rồi tiếp xúc một thời gian, rồi một hôm có một người nữ mới là trình lên với trụ trì, rồi trình ra với ngoài chính quyền, nói là vị đó có thai với vị tỳ kheo trẻ. Thì theo chúng ta thì cái việc đó là chúng ta nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào? Trong cái vị điều kiện là cái vị tỳ kheo trẻ này là sống trong ngôi chùa cùng với thầy, mà khi mà sự việc được mà trình lên với trụ trì, rồi cái sự việc được đưa ra ngoài chính quyền, nhờ chính quyền can thiệp giải quyết sự việc này, mà cái vị tỳ kheo đó hoàn toàn không có một cái lời nào biện minh. Không có lời biện minh. Mà không có lời biện minh thì phải xử đúng theo tinh thần của giới luật cũng như là pháp luật của thế gian. Bây giờ người ta vu khống cái bào thai trong bụng của cái cô gái đó là bào thai tác nhân của nó là thầy. Bây giờ thầy không nói rằng là thầy không có, thầy không chứng minh là thầy không có, mà thầy cứ làm thinh. Thì làm thinh là gì? Là đồng ý. Do đó là vị thầy này là không còn là một vị tỳ kheo nữa. Nhưng mà vị sư phụ thì rất là thương đệ tử của mình, biết được cái tánh, cái hạnh của đệ tử. Do đó là vị thầy thì không nỡ đuổi cái vị đệ tử ra khỏi chùa, mà vị đệ tử này không được ở trong chùa. Nó là không được trục xuất, bắt vị này phải trở về đời sống thế tục. Mà do cái thầy trụ trì á, là thương đệ tử của mình, hiểu đệ tử của mình, nhưng mà không có chứng minh được rằng đệ tử mình vô tội, không phạm điều giới này. Thì sau đó mới là cho cái vị đệ tử đó che một cái chòi nhỏ ở trong cái khuôn viên chùa và ở. Thì nếu vì sự việc này chúng ta thấy nó gần gần giống như là Quan Âm Thị Kính, đúng không? Gần gần giống như thế. Nhưng mà cái đó là cái sự việc nó có thật. Rồi sau đó cái người con gái, nghĩa là tìm đến cái nước đó mà cái vị kia vẫn là bám chùa, vẫn là không muốn ra đời, sống đời sống vợ chồng với cái cô đó. Nghĩa là trải qua cái thời gian thì cái bào thai càng ngày càng lớn. Cuối cùng cái vị đó, cái người nữ đó mới quyết định là trở lại với tác giả của bào thai. Nghĩa là bào thai đó là của một người khác, nhờ một cái người khác tạo cho mình có bào thai để kéo ông thầy này ra. Nhưng mà kéo không được thì cùng với người đó, hai người đó lên thành phố Hồ Chí Minh để sống. Một thời gian trôi qua, lương tâm cắn rứt không chịu đựng được. Do đó cái người đó mới quay trở về trình bày cái sự việc. Nghĩa là cái vị thầy hoàn toàn không có một cái sự rung động nào trước cái sự quyến rũ của cô đó. Nhưng mà với cái ái nhiễm của cô gái này thì cô gái này muốn kéo vị thầy trở lại đời sống thế tục với cậu. Nhưng mà kéo không được, cậu dùng hết cách này đến cách khác. Cậu tung ra cái thông tin đó, rồi cậu nhờ người mà tạo cho cậu có bào thai để mà kéo, nhưng mà vẫn không kéo được. Mà cậu nghĩ lại thì làm như thế rất tội cho một vị thầy. Do đó là cậu về trình bày sự thật và vị tỳ kheo đó mới được trở lại trong chùa sinh hoạt bình thường. Mà chúng ta thấy là tạo nên một cái lời vu khống để gây một cái hại như thế. Mà nếu như đó là thời gian của mấy mươi năm về trước, cái thông tin đó nó chỉ có là truyền bá trong vùng địa bàn là một tỉnh hoặc là một vài huyện thị mà thôi. Còn bây giờ nếu cái thông tin này mà nó có ra thì chúng ta biết là nó lan truyền trong thời gian bao nhiêu ngày đó, nó lan truyền cả thế giới này đều biết. Do đó cái thời buổi mà càng văn minh, càng hiện đại thì đời sống của chúng ta càng cẩn thận hơn. Đó là một cái việc thứ nhất. Còn có một cái việc thứ hai, cũng là trên cái địa bàn tỉnh đó, thời gian cách nay khoảng chừng hơn 20 năm. Thì cũng có một người nữ tới lui và cũng thích một vị thầy. Rồi hàng ngày cũng tới lui như thế, nhưng mà người nữ này thì không có thai. Nhưng mà cũng chứng minh được là cái vị thầy này từng quan hệ với mình. Và chứng minh cho mọi người biết rằng là cô này đã từng cung cấp tiền bạc vàng dòng để cho vị thầy này tiêu xài. Bằng chứng cô đưa ra là cô đưa cho vị thầy đó mấy chiếc nhẫn mà cái loại nào, rồi cái khắc trong đó là của cái tiệm vàng nào, cô nói rất rõ ràng. Và khi khám xét phòng của vị thầy đó thì có đúng như lời cô gái đó nói, mặc dù không có bào thai nhưng mà có cái sự việc rất rõ ràng như thế. Thì khi mà đem ra ngoài để mà giải quyết thì vị thầy này cũng hoàn toàn không có chứng minh là mình vô tội. Nếu như mà mọi việc mà được chứng minh nó làm sáng tỏ thì không có gì để nói. Nhưng đằng này có rất nhiều người mà có cái hạnh không bao giờ mà biện minh cho mình. Do đó là cái vị thầy này cứ âm thầm. Nhưng mà cái sự chịu đựng thì nó có giới hạn. Thì một hôm cả chùa là đi vắng. Mà trước khi đi thì vị thầy cũng có nhắc cái người sư đệ của mình là chuyện gì thì cũng có cái hướng giải quyết, dần dần thì nó cũng được sáng tỏ. Nhưng mà trước cái áp lực của dư luận thì vị thầy này là châm xăng và tự đốt. Kết quả là vị thầy đó là không qua khỏi. Thì khi cái việc mà nó đến thời điểm đó mới minh quang được cho vị thầy này. Chúng ta thấy là có rất nhiều những cái trường hợp mà vu khống các hàng tỳ kheo khác. Thật ra đối với các thầy thì dường như không thầy nào mà không bị mang tai mang tiếng. Nhưng mà mấy thầy tiếp nhận nó như thế nào? Tiếp nhận như thế nào? Còn trường hợp mà hai câu chuyện chúng tôi kể là hai câu chuyện có thật, chứ không phải là tự chúng tôi đặt ra. Câu chuyện có thật. Thì một vị là ẩn nhẫn chịu đựng được đến thời gian làm sáng tỏ. Một vị thì không chịu đựng nổi áp lực mà phải kết liễu đời mình. Do vậy thì Phật tử chúng tôi lưu ý rằng chúng ta tiếp nhận những thông tin từ người khác thì mình nên suy xét. Và nếu như mà chúng ta là người mà thọ trì mà giới pháp Bồ Tát thì chúng ta phải đứng ở một cái góc độ, mình nhìn sự việc đó ở một cái góc độ nó rộng, nó thoáng hơn với tâm lượng của một vị Bồ Tát. Bây giờ nếu với tâm lượng của vị Bồ Tát thì chúng ta nhìn sự việc này như thế nào? Nếu như là người bình thường thì người ta là nguyền rủa cái cô gái này, phải không? À, cái vị thầy mình rất kính, vị thầy rất là thanh tịnh như thế, mà cái vị này là lại là vu khống để gây một cái hại. Nhưng mà nếu như mình là một cái người mà thọ trì với pháp Bồ Tát thì mình phải có cái lòng từ bi rộng lớn. Mình phải thương, không phải mình ghét người nữ kia mà mình quay trở lại mình thương người nữ đó. Bởi vì sao? Tạo nên cái nhân này thì người đó sẽ gánh cái quả như thế nào? Gánh quả như thế nào thông qua cái nhân người này tạo? Nghĩa là Bồ Tát sợ nhân, còn chúng sanh bình thường thì chỉ sợ cái quả đưa đến. Còn mình là Bồ Tát, mình thấy người này tạo cái nhân đó, mình biết chắc chắn rằng người này sẽ gánh lấy cái quả xấu ác. Do đó là trước khi người này mà gánh chịu quả báo xấu thì mình phải khởi cái tâm thương. Bồ Tát nên thương những người đó. Chưa kể là chúng tôi nói về cái nhân duyên. Không phải tự nhiên mà những cái cô gái này cổ lại là có cái tâm ái nhiễm đối với người xuất gia. Người xuất gia đã cắt lìa cái ái, nhưng mà tại sao lại có nhiều người lại là tìm đến với người xuất gia bằng cái ái nhiễm? Chúng tôi lưu ý với Phật tử chúng ta điều này. Ví dụ như chúng tôi hiện tại đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của chúng tôi thì chúng tôi có nhờ một cái Phật tử này giúp giùm chúng tôi một việc. Chúng tôi có mượn cái máy ghi âm của một Phật tử này, chúng tôi có mượn Phật tử kia một ít tiền để giải quyết công việc gì đó. Nhưng mà nếu như chúng tôi mà sống bình thường thì dường như những vị này cũng chưa có đến đòi chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi thông báo rằng ngày mai chúng tôi sẽ đi về tỉnh và chúng tôi sẽ làm trụ trì ở dưới đó, không còn trở lên thành phố. Thì bây giờ những người chủ nợ của chúng tôi phải tìm đến chúng tôi để đòi những cái gì mà chúng tôi có vay có mượn. Thì cũng giống như thế, cái người xuất gia nghĩa là trong đời này sẽ cắt đứt ái dục, cắt đoạn những cái nhân duyên ràng buộc để mà vượt ra ba cõi, nghĩa là tu tập để được giải thoát. Do đó thì trong hiện tại có rất nhiều người đến với các người xuất gia, đến bằng cái tâm ái nhiễm. Nhưng mà những người đó thì nếu như mà người này sống đời sống thế tục thì dường như là những người kia cảm thấy rất bình thường. Nhưng mà khi vị này mà phát tâm xuất gia thì những người đó đến với cái tâm ái nhiễm như thế. Thì bởi vì cái nhân duyên của cái người nữ này là kiếp sau hoặc kiếp sau nữa sẽ nên duyên vợ chồng với vị thầy này. Rồi một cái người nữ khác nữa thì kiếp thứ ba, kiếp thứ tư về sau của vị thầy này sẽ là hai người có nên duyên vợ chồng. Nghĩa là những cái duyên trong vị lai nó sẽ hiện về. Cái nhân trong quá khứ thì đã tạo, cái quả thì nó sẽ diễn ra vị lai. Nhưng mà bây giờ mình cắt đứt cái dòng sanh tử ngay đây thì bao nhiêu cái nhân duyên đó nó sẽ hiện về. Do đó mình gặp những người mà tiếp xúc với chư tăng mà với cái tâm mà luyến ái, tình cảm riêng tư, muốn vị thầy này đó phải thuộc về mình, phải trở về đời sống với mình, đời sống thế tục với mình, mà chúng ta xem thường những vị đó thì chúng ta nên bỏ qua tâm xem thường, mà mình phải tìm cách mà mình thân cận với vị đó. Bây giờ chúng tôi lấy một cái ý thế này. Một cái người mà có duyên duyên đặc biệt với người xuất gia thì ít ra người đó cũng là từng có duyên gắn bó với Tam Bảo, phải không? Người đó từng có duyên gắn bó với Tam Bảo chứ không phải là người đó là hoàn toàn không có cái duyên với Tam Bảo. Do đó là khởi lên những cái tâm luyến ái với người xuất gia toàn là những Phật tử, chứ không phải là những người mà không theo đạo. Mà những người này có danh vọng, có địa vị, những người nhiều lúc là đang là mẹ, đang là bà, nghĩa là có danh vọng, có địa vị, cũng lớn tuổi, đủ sự nhận biết rồi, nhưng mà cũng có những cái nhân duyên mà nó hiện về khiến cho người này khởi lên những ý nghĩ như thế, rồi có những cái lời nói phát ra. Do đó chúng tôi nói những cái ý đó, chúng tôi tóm lại một ý thế này: dường như không có một người xuất gia nào mà không bị tai tiếng với người khác giới liên quan tới ái dục. Dường như không có một vị nào mà thoát khỏi. Bây giờ chúng ta thử nhìn lại, hoặc là chúng ta nhớ lại một vị hòa thượng 80 tuổi, 90 tuổi có bị mang tiếng lăng nhăng với bà này bà kia không? Vẫn có. Hòa thượng có bị động tâm hay không, chuyện đó mình không biết. Nhưng mà giờ mình biết là có rất nhiều người mà muốn thân cận với vị hòa thượng đó, mà 80, 90 tuổi vẫn còn, vẫn còn. Do đó là người Phật tử chúng ta thì chúng ta nên tìm cách thân cận với vị đó. Mình đừng có mà nhìn người đó với cặp mắt là người xấu, người ác. Mình đừng nên xa lánh người đó, mà mình gần gũi để mình làm sao mà hướng người đó đi đúng con đường. Nghĩa là nếu như người đó mà tinh tấn tu tập thì sẽ không gặp cái chướng này. Nghĩa là vị thầy đã phát tâm tu rồi, còn người kia nếu phát tâm tu thì hai người song song trên một con đường sẽ không có gặp nhau. Còn nếu thầy tu mà người kia không tu thì mới là tạo cái duyên để gặp nhau. Thì do đó là đối với người xuất gia là cái việc đó là việc rất khó, rất khó. Như hòa thượng luật sư tránh khỏi không? Rất khó tránh. Thật ra chúng tôi dám khẳng định rằng một vị hòa thượng 90 tuổi vẫn còn bị mang tiếng thì nói gì hòa thượng luật sư chúng ta mới trên 70. Còn chúng tôi thì hoàn toàn không tránh khỏi, cái đó là thưa thật. Còn một vị thầy mà mới 20-25 tuổi mà không bị tai tiếng mới là chuyện lạ. Nhưng mà chúng ta nghe cái vị thầy đó tai tiếng vị này, tai tiếng vị kia, mình ghét vị đó, mình bất kính vị đó, hay là mình có một cái suy nghĩ theo chiều hướng khác. Do vậy cái tội quỷ bán người xuất gia, nghĩa là cái không có căn cứ gì hết mà mình lại là dựng lên những chuyện mà mình quỷ bán, mình chê bai để gây nên cái hại. Một là mình thấy cái sự tu tập của người đó sẽ bị gián đoạn, người đó bị mất uy tín đi, mất uy tín, hoặc là sự tu tập bị gián đoạn. Đó là nói về cái gần. Còn nếu nói về cái xa thì sao? Nếu nói về cái góc độ xa rộng thì người ngoài người ta nhìn vào, người ta không nói là cá nhân ông thầy đó, mà người ta nói là chư tăng ở chùa đó, quý thầy sống trong chùa đó có những cái hành vi, có những cái việc làm xấu như thế. Còn nói xa hơn nữa thì người ta nói là tu sĩ Phật giáo. Tu sĩ Phật giáo, mấy ông thầy tu, mấy theo ông thầy chùa làm những chuyện như vậy, như vậy. Như vậy thì nó ảnh hưởng đến, ảnh hưởng đến Phật giáo, mà ảnh hưởng đến chư tăng của Phật giáo, mà chư tăng là một trong ba ngôi báo. Như vậy thì mình mặc dù mình chỉ nói xấu cá nhân một vị thầy, nhưng mà từ cái lời nói của mình nó ảnh hưởng đến đến Tam Bảo, ảnh hưởng đến Tam Bảo, làm cho Tam Bảo bị quen ố, bị mất, mất đi cái sự trong sạch và thanh tịnh với cặp mắt của người đời thông qua cái thông tin của mình mà truyền trao. Như vậy thì mặc dù chúng ta nếu mà không luận bàn, không suy xét thì mình thấy là cái việc đó nó cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà khi mình phân tích ra, mình thấy những cái hại là rất lớn. Đó là cái hại đối với Phật Pháp, đối với Tam Bảo, đối với người mà mình truyền những cái thông tin đó. Còn cái hại đối với mình thì sao? Thật ra là cái hại đối với mình cũng không kém, bởi vì mình là gây nên cái hại kia. gây nên một cái việc xấu như thế thì cái kết quả của mình đón nhận thông qua cái nhân mà mình tạo sẽ như thế nào? Do đó, nếu như mà mình chưa suy xét được cái hại mà ảnh hưởng đến người khác, ảnh hưởng đến Tam Bảo, ảnh hưởng đến Phật Pháp, thì mình cũng nên là xem lại, mình nên thương cho mình. Mình đã là Bồ Tát rồi, trước khi làm một việc gì thì mình phải là suy xét điều đó. Đức Phật mới nói là Bồ Tát sợ nhân. Chúng sinh thì thường là sợ cái quả, khi cái quả nó đến thì chúng sinh mới sợ. Nhưng mà mình là Bồ Tát rồi thì trước khi làm việc gì mình biết là thông qua cái việc làm đó nó sẽ có cái kết quả tốt hay là xấu, xấu như thế nào. Thì mình phải suy xét đến cái kết quả thông qua việc mình làm để mà mình ngăn chặn ngay từ bây giờ. Thì ở cái điều giới này thì Đức Phật chế định là những người mà chúng ta mà du khống thì đó là những người xuất gia hoặc là những người bạn đồng tu. Cần cái du khống của mình là du khống cái gì? À, mình nói là hôm qua thấy ông thầy đã chở một cô gái đi trên đường thì có phạm vào điều giới này hay không? Có phạm không? Chúng tôi đọc văn của điều giới. Nếu Phật tử vì ác tâm nơi người tốt, người lành, pháp sư, sư tăng hoặc quốc vương, hàng quý nhân vốn vô sự mà quỷ bán là phạm 7 tội nghịch, 10 giới trọng. Như vậy thì nếu như mà mình nói là ông thầy ông chở cô gái đi trên đường, hôm qua mình đi mình gặp, thì nó có phạm điều giới này không? Không. À, mình nói là ông thầy đó ông chở cái cô kia, thì nếu như vậy thì ông thầy ông phạm, đâu có phạm vô cái tội nghịch, đâu có phạm vô cái điều giới trọng. Nghĩa là nó có phạm đó, mình nói lời nói đó có phạm, nhưng mà phạm mức độ nhẹ hơn, nó không trong cái điều giới này. Bởi vì đó là vẫn là một cái lời, cái lời nói của mình, cái lời du khống của mình. Nhưng mà du khống ở mức độ nào mới phạm điều giới này? À, du khống là phạm 7 tội nghịch. 7 tội nghịch đó là gì? Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra quyết. Đó là 5 cái nghịch của bên thinh văn. Còn Bồ Tát thì thêm 2 cái nghịch nữa, đó là giết hòa thượng và giết A-sa-lê. Như vậy thì những cái lời nói của mình là, ví dụ như mình nói là thấy ông thầy đó quen với một cô gái khác, thấy ông thầy đó ổng làm cái việc bất tịnh với một người nữ, thì nếu mình nói như thế có phạm vào tội nghịch này hay không? Cũng không luôn. Nhưng mà phạm vào điều giới này nó có 2. Một là phạm tội nghịch, 2 là phạm giới trọng, 10 điều giới trọng. Như vậy mình nói là ông thầy ông từng làm cái việc xấu với người nào đó mình thấy, thì nó không phạm tội nghịch mà phạm tội trọng. À, trọng thì vẫn phạm điều giới này. Trong 10 điều giới trọng của Bồ Tát giới, tinh thần kinh phạm vọng. Một là gì? Một là sát. Hai là gì? Nghĩa là những điều giới đó, có những điều giới chúng ta cũng rất phạm, rất dễ phạm. Trong 10 điều giới trọng nó có điều giới là bán rượu. À, bây giờ mình nói là tôi thấy ông thầy đó là có mua rượu, bán rượu đó. À, nó là phạm đó. Mặc dù mình thấy nó nhẹ nha, thấy nó nhẹ nhưng mà nó là nằm trong cái giới nặng của cái Bồ Tát giới. Thì nó là nằm trong cái thiên nặng thì nó vẫn là phạm vào điều giới này. Hoặc là mình nói là ông thầy đó là ông giảng pháp cái gì? Ông toàn là lên ông quỷ bán Tam Bảo. À, mình nói ông thầy đó là quỷ bán Tam Bảo, nghĩa là nói ông thầy phạm vào cái giới trọng đó thì mình vẫn là phạm nặng, vẫn là phạm vào cái điều giới này. Rồi hoặc là mình nói là ông thầy đó, sao tôi thấy ông mỗi lần ông lên giảng ông tự đề cao ông chê người khác. À, nếu như mình nói như vậy thì ông thầy ông tự khen mình chê người phạm điều giới trọng trong 10 điều giới đó. Thì nếu nói như thế thì mình vẫn là phạm. Do đó là cái lời nói của mình du khống đó, là mình du khống thầy phạm 7 tội nghịch và 10 điều giới trọng. Nếu mà người nghe mà hiểu được cái lời mình nói, tin cái lời mình nói thì mình phạm vào điều giới này. Rồi tiếp theo Đức Phật nói: với cha mẹ, anh em, lục thân phải có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, mà trở lại du khống cho là phạm tội nghịch, đọa nơi ác đạo, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Thì ở đây nói là đối với cha mẹ, anh em, lục thân phải có lòng từ bi, lòng hiếu thuận. Thì nói cái từ lục thân ở trong giới Bồ Tát này thì tức chỉ cho không phải chỉ một đời này mà nhiều đời nhiều kiếp. Bởi vì chúng ta thọ trì giới pháp Bồ Tát không phải thọ chỉ trong một đời này mà thôi, mà chúng ta thọ là từ thân này cho đến thân thành Phật. Do đó thì xét ở góc độ Bồ Tát là ở nhiều kiếp. Do vậy nếu nói như cái từ lục thân ở trong văn của điều giới thì chỉ cho tất cả các loài chúng sinh cũng từng có mối quan hệ mà quyết thịt với chúng ta trong những kiếp về trước. Bởi vì trong sáu nẻo luân hồi, trong sáu nẻo luân hồi có thể kiếp này chúng ta làm người, nhưng mà những kiếp trước mình từng mà bị đọa làm là những loài súc sinh, hoặc là có những người mà trước đây từng sống sinh hoạt là thân quyến của mình, nhưng mà do một cái lời ác khẩu phải bị đọa vào súc sinh. Do đó là đầu tiên, cái từ đầu tiên nó là vì ác tâm, nghĩa là mình có cái tâm ác. Mà mình có cái tâm ác á, chúng ta nên phân biệt nè. Mình ác khẩu á thì bị đọa vào đâu? Ác khẩu bị đọa vào súc sinh, ác tâm bị đọa vào địa ngục. Phải nhớ điều đó. Do đó là khi mở miệng nói ra một lời nào, chúng ta phải là xem cái lời nói của mình nó có gây hại gì cho ai hay không. Ác tâm thì đọa vào địa ngục, còn ác khẩu thì là bị đọa làm súc sinh. Do đó là có những loài súc sinh, nhưng mà biết đâu trước đây là bà con quyến thuộc, thân thuộc họ hàng của mình. Do đó cái từ lục thân không phải chỉ cho những người có cái mối quan hệ máu huyết với mình trong kiếp này không mà thôi. Thì nếu trường hợp mà mình không có cái lòng từ bi, lòng hiếu thuận mà du khống cho những lục thân quyến thuộc của mình phạm bảy tội nghịch cũng như là 10 điều giới trọng thì mình phạm điều khinh cấu này. Thì chúng tôi cũng lưu ý thêm chúng ta một điều. Thì đối với lục thân thì chúng ta không phạm ở mức độ nặng, mà chúng ta là nói chúng ta làm hại cái đối tượng mình hại đó là tỳ kheo ni, đối tượng mình hại là người xuất gia thì mình phạm ở mức độ nặng hơn. Còn ở những người huynh đệ đồng tu của mình hoặc là các loài chúng sinh khác lục thân quyến thuộc đó thì mình phạm ở mức độ nhẹ. Phạm điều giới này thì nó có sáu duyên. Một là người đó không có tội mà mình du khống là người đó có tội. Hai là mình biết rõ cái người đó là không có tội nhưng mà mình vẫn cố ý mình du khống. Trường hợp thứ ba là mình có cái tâm quỷ bán, mà chính cái tâm mình quỷ bán làm cho người kia mà bị tiếng xấu đó chính là cái nhân chính để mình tạo nên cái tội này. Thứ tư là nói lỗi như là cái bảy tội nghịch hay là 10 điều giới trọng. Thứ năm đó là đến chỗ người khác mà mình nói nên cái lỗi. Và thứ sáu đó là cái người nghe mình hiểu được cái lời mình muốn nói. Bây giờ nếu như mà bây giờ mình du khống một cái vị thầy nào mà cái người nghe hoàn toàn không biết là bảy tội nghịch là gì, 10 giới trọng là gì, người ta không nghe mà không hiểu thì mình cũng không phạm. Còn nếu như mà người ta nghe, người ta hiểu nhưng mà người ta không tin cái lời mình nói, mình cũng không phạm đúng như lời Phật chế, mà mình phạm ở mức độ là nó nhẹ hơn. Chúng ta biết rằng khi mà mình du khống, khi mình làm một cái việc gì đó thì tự bản thân mình phải cứu giúp lấy mình. Nếu như mình đã lỡ làm những cái việc sai như thế thì mình phải là thật tâm ăn năn hối cải, mình mới cứu vãn được mình. Chứ nếu như mà mình không có thật tâm ăn năn hối cải thì mình có nhờ Đức Phật, Đức Phật cũng không cứu được mình. Do đó là Đức Phật mới nói rằng Đức Phật thì rất là từ bi. Với tâm lượng của từ bi của Đức Phật, Đức Phật thương yêu cứu giúp tất cả mọi người. Nhưng mà có ba việc Đức Phật không làm được. Chúng ta nhớ có ba việc Đức Phật không làm được. Một là không thể cứu độ những người mà bất tín, nghĩa là những người không có niềm tin ở Tam Bảo, những người không có niềm tin ở Đức Phật, thì Đức Phật không thể nào độ được người đó. Đó là cái việc thứ nhất Đức Phật không làm được. Thứ hai là không thể làm cho chúng sinh hết giới. Nghĩa là chúng ta thọ trì giới pháp của Đức Phật, thì nếu như mà chúng ta tự xả giới hoặc chúng ta phạm vào những cái tội nghịch mà nó bị mất giới, chứ Đức Phật không thể nào mà làm cho chúng ta mất được cái điều giới. Thứ ba là không thể cứu chúng sinh đã bị định nghiệp. Nếu như chúng ta làm những việc sai, việc trái mà mình cầu chư Phật cứu độ cho mình, Đức Phật vẫn không cứu được. Nhớ điều đó. Mà mình muốn cứu thì tự mình cứu lấy mình. Cứu bằng cách nào? Thật tâm ăn năn hối cải, sám hối những cái tội nghiệp của mình đã tạo ra. Mình hứa mình sẽ khắc phục nó. Do đó là tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Khi mà tâm đã được định rồi thì tội nó sẽ tiêu. Chứ không ai có thể là ban phước giáng họa cho mình. Mà tội là chính mình tạo và mình sẽ đón nhận lấy nó. Còn nếu như mình lỡ đã tạo ra mà mình không muốn nhận cái kết quả xấu, thì chỉ có cách là sám hối để cho nó tiêu trừ, nó hóa giải cái nghiệp chúng ta đã gây tạo. Kết thúc nội dung này thì chúng tôi đọc một bài kệ. Thì nếu như chúng ta cần thì chúng ta ghi lại bài kệ này. Lỗi lầm người khác đừng xem ngó, thị phi người khác chớ phô bày, sự sống an tịnh của người đừng tham luyến, những lời thô ác phải xa lìa. Ghi không? Lỗi lầm người khác đừng xem ngó, thị phi người khác chớ phô bày, sự sống an tịnh của người đừng tham luyến, những lời thô ác phải xa lìa. Do đó muốn giữ điều giới này thì chúng ta nên học cái bài kệ. Chúng tôi đọc lại. Lỗi lầm người khác đừng xem ngó, thị phi người khác chớ phô bày, sự sống an tịnh của người đừng tham luyến, những lời thô ác phải xa lìa. Thời gian chúng ta còn lại mấy phút, có ai thắc mắc gì không ạ? Ở đây có một câu hỏi, nhưng mà câu hỏi này nó không liên quan tới cái nội dung của chúng ta, thì chúng tôi sẽ ghi nhận, rồi sau này nếu mà có nhiều câu hỏi thì chúng tôi sẽ có một cái buổi giải đáp. Nếu không có ai hỏi gì chắc chúng ta kết thúc ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mời đại chúng chúng ta nghĩ.